Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Thưa Thầy, có cách nào để biết trước một sự việc là tốt hay xấu để mà mình lựa chọn hay không? Vì những thứ mình nghĩ là tốt, rốt cuộc sau một thời gian lại trở thành không tốt. Kính cảm ơn Thầy và chương trình 5 Phút Phật Pháp nhiều lắm ạ. Phật tử Ngọc Hòa. Kính thưa đạo hữu Ngọc Hòa cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Mọi thứ trong nhân gian này đều là tạm bợ, nó có rồi nó lại mất đó. Cho nên ngay cả những điều tốt xấu trong cuộc sống này cũng như vậy. Đối với lại người này thì nó tốt, nhưng đối với người khác thì nó lại là xấu. Cho nên không có những giá trị chung cho tất cả những cái tốt hay cái xấu trong cuộc đời này. Vậy thì từ những giá trị của đạo đức cho đến những giá trị của cuộc sống đều phụ thuộc vào cái nền văn hóa của cộng đồng đó, của quốc gia đó hay của thời đại đó. Và nếu như mọi người trong hành tinh này biết trước được những giá trị cái này là tốt cho mình và cái kia là không tốt cho mình, thì thử hỏi cuộc đời này sẽ buồn tẻ vô cùng. Vì con người ta sẽ lấn át nhau và tranh giành nhau nhiều hơn nữa. Và ngay trong cuộc sống hiện tại này đây, những giá trị mà chúng ta cho nó là tốt để rồi mình tranh giành để có được nó, rồi một thời gian sau thì cái mà chúng ta cho nó là tốt đó cũng bị mai một theo năm tháng. Vậy thì cũng may đó là tất cả mọi người không hề biết trước được tất cả mọi sự vật và hiện tượng nó sắp sửa xảy ra. Cho nên mình không thể lựa chọn cái tốt nào là tốt miên viễn và cái xấu nào là xấu miên viễn để mình loại trừ. Kính thưa quý vị, tốt và xấu đó là hai mặt nhị nguyên của đời sống. Nó luôn luôn tồn tại song hành với nhau trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc đời này. Có một câu chuyện kể rằng có một vị quốc vương, trong một ngày nọ ông ta đi săn. Và chẳng may thì ông ta làm đứt hết của mình một ngón tay đi. Và lúc này thì vị vua mới hỏi cái vị cận thần đó là: theo khanh thì bây giờ nên làm thế nào đây? Vị cận thần thường xuyên đi sát bên vua trong mọi trường hợp đó, mới hớn hở niềm nở mà nói với vua rằng đây là việc tốt của nhà vua đó. Vị vua này nghe nói như vậy thì rất ư là phẫn nộ và lập tức giam ông vào trong đại lao. Một năm sau nữa thì vị vua này cũng đi săn, và chẳng may đó thì bị một cái bộ lạc thổ dân họ bắt và họ đem lên giàn hỏa thiêu để tế thần. Và khi chuẩn bị châm lửa tế thần thì những người thổ dân này mới phát hiện rằng vị vua đây bị mất hết một ngón tay, cho nên không đủ tiêu chuẩn để mà trở thành một vật tế thần. Trong cái niềm vui thoát nạn tế thần đó thì vị vua này nhớ đến cái vị cận thần của năm nào, cho nên liền lập tức sai cái vị cai ngục thả cái vị quan mà một năm trước mình đã giam ở trong ngục vì dám nói đây là việc tốt khi mình đứt một ngón tay. Sau khi được ân xá thì cái vị quan này liền đến để yết kiến nhà vua. Nhà vua nói là: ta xin lỗi ngươi vì đã làm cho ngươi bị oan và ở tù một năm nay. Lúc đó vị quan này mới nói rằng: ở tù một năm cũng là việc tốt thưa bệ hạ. Vì nếu như không ở tù một năm thì bệ hạ thử hỏi cái người quan cận thần mà thế chỗ bệ hạ đó là ai. Kính thưa tất cả quý vị, việc tốt chưa chắc đã là tốt hoàn toàn, và việc xấu chưa chắc đã là xấu hoàn toàn. Đạo Phật dạy cho chúng ta yếu tố vô thường: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tất cả những cái mà chúng ta cho là giá trị của cuộc đời thì cũng đều bị biến đổi theo dòng chảy của thời gian như thế. Những người bi quan khi nhìn thấy trong bóp mình còn có 100 đồng thôi, người ta buồn quá không biết là làm sao để có thể có được thêm. Còn người lạc quan đó thì người ta nghĩ rằng: ồ, trong bóp mình còn đến 100 lận. Thưa quý vị, ông bà mình có câu là: có đức mặc sức mà ăn. Vậy thì dù cho chúng ta có là ai, sinh ra trên mảnh đất nào hay thời gian nào, thì những giá trị đạo đức của tự thân, của gia đình, của xã hội đều rất cần thiết để chúng ta xây đắp hạnh phúc của đời mình. Hy vọng rằng đạo hữu cùng tất cả quý vị sẽ tiếp nhận đời sống này một cách nhẹ nhàng. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.